Khí trùng tinh hà, chương 871, thắng cả bốn trận, góc truyện audio.com, Kiếm Lam Tông giành thắng lợi, dù kết quả cuối cùng thế nào thì cũng đã có thể nói rằng, những thế lực mà Tân gia ủng hộ đã thất bại hoàn toàn. Lúc này Tân Thiên Vấn ngược lại, trầm tĩnh hơn lúc ban đầu, nhắm mắt lại mặc kệ tất cả. Lần này Lưu Âm Cốc cũng có thể coi là xui xẻo, bị cường giả của Hiên Viên tộc một chiêu đánh bại, không có duyên đánh trận tiếp theo nữa. Như vậy là kết quả của vòng đấu thách thức ngoại vi đã có. Bắt đầu từ Bách Lý Thế Gia dơ ra chiêu bài Tần gia, đến Phiêu Tuyết Lâu, Thiên Vũ Tông và Kiếm Lam Tông cuối cùng đều giành chiến thắng. Hiên Viên Bạt khi biết kết quả cũng không kìm được phải lắc đầu, kết quả này quả thực là quá bất ngờ. Như vậy phần thứ nhất cũng đã kết thúc, phần này có thể nói là vô cùng đặc sắc, những ai chứng kiến đều phải cảm thán không ngớt, tính toán được mất của cuộc thi, so sánh với thế lực của tông môn mình, hiểu được khoảng cách vốn có nên cảm thấy có thêm động lực. Sau phần 1, Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông cũng không né tránh gì nữa. Tất cả đều đã biết họ theo Tần gia thì cũng không cần che giấu gì nữa. Họ đã chiếm 4 vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn, nếu Tần gia thành công trong việc giành địa vị Thiên Đế, cục diện Thiên Đế Sơn sẽ hoàn toàn nằm trong tay Tần gia. Trong đại doanh Tần gia, 3 vị trưởng môn và một vài phó trưởng môn đều có mặt. Lần này họ có thể thành công đương nhiên hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của Tần gia. Nếu không có Tần gia, bốn thế lực bọn họ có thể nói là đều không thể giành được vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn. Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông cố nhiên không có thực lực địch lại được Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, còn Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông thì e là cũng không thể chống lại đòn xung kích của Hồ Khâu Sơn và Bách Kiếm Tông. Đặc biệt là Lạc Bạch Vũ thì càng vui mừng. Lần đó khi Bách Lý Nhiễm khuyên hắn nên theo Tần gia, hắn ít nhiều vẫn còn do dự. Điểm này có thể tham khảo hậu quả của Diệu Hóa Môn. Diệu Hóa Môn không nghe lời khuyên, kết quả là bị Thái Ất Môn loại ra khỏi cuộc một cách nhẹ nhàng gọn nhẹ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, mà chọn đúng thế lực lớn mạnh cũng là chọn đúng minh chủ trong truyền thuyết càng quan trọng hơn. Chư vị, trước đây Lạc Mỗ ngu muội, không biết thủ đoạn thông thiên của Tần đại trưởng môn. Rất may đã biết quay đầu lại đi trên con đường đúng đắn. Hà hà, đại trưởng môn, Lạc Mỗ cũng không nói nhiều, sau này Thiên Vũ Tông ta sẽ nghe theo Tần gia, tùy Tần gia sai bảo. Đinh Kỳ Kiếm của Kiếm Lam Tông cũng rất phấn khích, hắn là thế lực mới nổi, lúc trước khi nói chuyện cũng cẩn thận hơn, nhưng lúc này cũng lấy can đảm nói. Chư vị đạo hữu, lần này đã chứng minh Tân gia chẳng qua là con hổ giấy mà thôi. Tần gia mới có tư cách trở thành Thiên Đế môn nhất. Tiểu đệ đề nghị, bốn thế lực chúng ta sau này đoàn kết nhất trí, ý chí kiên định, không được để ngoại giới mê hoặc hay dọa nạt. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, mọi sự cám dỗ hay uy hiếp đều không thể làm gì được chúng ta. Bách Lý Nhiễm lập tức phụ họa, Kỳ Kiếm đạo hữu nói có lý, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có ý chí kiên định. Nói ra cũng xấu hổ, trước đây bọn ta bị Tân gia uy hiếp đã có sự lựa chọn ngu xuẩn. Nhưng ta đảm bảo, sau này, dưới sự lãnh đạo có cả đức và tài của Tần gia, bọn ta nhất định lập trường vững vàng, không để lọt chút yêu phong tà khí. Góc truyện audio.com, nào, Lạc Bạch Vũ cũng nói, đúng đúng, Nhiễm huynh đã nói ra những điều trong lòng ta. Dù gì Lạc Bạch Vũ và Bách Lý Nhiễm còn thành danh sớm hơn cả nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên, thực lực cũng cao hơn một chút, trước mặt đại trưởng môn Tần Vô Song lại phục tùng như vậy, cái cảm giác này đúng là khiến họ cảm thấy tự hào. Ngược lại, Mộ Dung Thiên Cực lại rất điềm tĩnh, thực lực của hắn không bằng Lạc Bạch Vũ và Bách Lý Nhiễm, thậm chí còn kém hơn Đinh Kỳ Kiếm của Kiếm Lam Tông. Nhưng địa vị của hắn thì lại cao hơn ba người đó nhiều. Chỉ riêng thân phận là nhạc phụ đại nhân của đại trưởng môn Tần gia thôi đã đủ khiến địa vị của Mộ Dung Thiên Cực có địa vị cao ngất rồi. Huống hồ thực lực của Mộ Dung Thiên Cực chưa đủ là vì hắn vẫn còn trẻ, thời gian lên thần đạo ngắn. Nhưng sau này được con rể quan tâm, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn Bách Lý Nhiễm. Mộ Dung Hiền Đệ, ngươi cũng nói vài câu đi, hà hà. Bách Lý Nhiễm ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng, Mộ Dung Thiên Cực cười. Chư vị đều là cao thủ thần đạo, Thiên Cực so với các vị có là gì? Chư vị đã suy nghĩ rất chu đáo, Thiên Cực cũng không nói thêm được gì. Tần gia bao dung, lại có hoài bão lớn muốn mở rộng Thiên Đế Sơn. Là trợ thủ chúng ta chỉ cần tâm làm hết chức trách, làm tốt phận sự của mình, đó chính là sự báo đáp tốt nhất với Tần gia, mọi người nói có phải không? Đúng đúng, vẫn là Thiên Cực lão đệ nói đúng. Bách Lý Nhiễm cười, Tần Vô Song lên tiếng. Chư vị trưởng môn, người nhà cả ta không nói những lời khách khí nữa. Thiên Đế Sơn trải qua một tai kiếp lớn, có lẽ bên ngoài sẽ có hoài nghi về việc Tần gia liệu có đoạt được vị trí Thiên Đế hay không. Nhưng biểu hiện của mọi người đã khiến họ bắt đầu chú ý đến Tần gia. Trước đây chẳng có ai coi trọng Tần gia, nhưng nay thì Tần gia cũng đã được quan tâm rồi phải không? Bách Lý Nhiễm hậm hực nói, bọn chúng đều là đám tầm nhìn thiền cận. Hừ, bốn thế lực chúng ta đều được Tần gia ủng hộ, đều giành thắng lợi, lẽ nào điều đó không chứng minh được vấn đề rồi sao? Đúng vậy, không hiểu xu thế đại cục thì đúng là não có vấn đề. Lạc Bạch Vũ phụ họa, Tần Vô Song cười, cuộc đấu giữa các thế lực ngoại vi và việc tranh giành vị trí thiên đế là hai chuyện khác nhau. Chư vị, trước cuộc thi ta đã hứa, nếu các vị thành công sẽ đều có vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp làm phần thưởng. Ta không nuốt lời, bây giờ thực hiện luôn. Bốn món vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp xuất hiện khiến mắt họ lập tức sáng trưng. Sau khi cầm lên tay thì không một ai muốn buông ra nữa. Điều này cũng khó trách họ, những tông môn này dù gì cũng không phải tông môn truyền thừa thái cổ, không thể có thực lực bằng các đại tông môn. Vũ khí hóa thần đạo hai kiếp đã là bảo bối tốt nhất của họ rồi. Này vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp có trong tay, lẽ nào lại có cảm giác như nằm mơ? Những trang bị ta cho mượn, mọi người có thể tạm thời dùng trong 1000 năm. Dựa vào biểu hiện sau này mà xem xét liệu có gia hạn mượn không? Nếu mọi người biểu hiện đủ tốt thì vũ khí hóa thần đạo chín kiếp đó có thể cho mượn vô thời hạn luôn. Tần Vô Song chỉ nói đến vậy, ở đây đều là người thông minh, đương nhiên là hiểu ý của hắn, cũng không cần nói nhiều. Vâng vâng, đại trưởng môn, bọn ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đúng, sau này đại trưởng môn nói gì bọn ta sẽ làm như. gocchuyenaudio.com Vậy, Tần Vô Song khoát tay. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người giải tán, Mộ Dung Thiên Cực cũng định ra ngoài thì Tần Vô Song mỉm cười. Mộ Dung lâu chủ xin dừng bước. Cha, Vô Song ca ca còn có lời muốn nói với cha. Sau khi mọi người đã đi hết, Tần Vô Song nói. Mộ Dung lâu chủ, trong hoàn cảnh vừa rồi ta không tiện hứa nhiều hơn với Phiêu Tuyết lâu điều gì. Ta cũng không định cho Phiêu Tuyết lâu vũ khí hóa thần đạo chín kiếp. Ta đã chuẩn bị cho tông chủ một món vũ khí chân thần đạo sáu kiếp nhưng tạm thời không tiện cho bên ngoài biết. Mộ Dung Thiên Cực giật mình, thần binh chân thần đạo sáu kiếp. Mộ Dung Nhạn thì rất bình tĩnh cười. Cha, Vô Song ca ca đã nghĩ cả rồi. Sợ là thần binh chân thần đạo sáu kiếp hiện tại sẽ đem đến tai họa cho Phiêu Tuyết lâu chúng ta nên huynh ấy không muốn tuyên bố. Mộ Dung Thiên Cực đương nhiên hiểu điều đó, gật đầu liên tục. Hắn biết thân phận của mình đặc biệt, chắc chắn sẽ có được sự quan tâm đặc biệt, chỉ là không ngờ lại được hậu đãi đến vậy. Cách chương.